Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ năm ngày 6 tháng 4 năm 2023 có những nội dung chính sau.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ tư tại thủ đô Viêng Chăn.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm việc với Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội.
Bộ Thông tin và Truyền thông thanh tra thông tin thuê bao di động để xử lý triệt để vấn đề SIM rác.
Kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2023, đường bay thẳng hàng ngày kết nối Hà Nội với Phuket, Thái Lan.
Phần tin thế giới có những thông tin: máy bay ném bom chiến lược B-52H tham gia tập trận không quân Mỹ-Hàn.
Mexico chi 6 tỷ đô la Mỹ nhằm quốc hữu hóa lĩnh vực năng lượng.
Canada điều tra công ty sáng tạo ChatGPT. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, đúng 18 giờ 35 phút chiều qua, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam đã về tới sân bay Nội Bài, Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ tư tại thủ đô Viêng Chăn, Lào. Trong chưa đầy 24 giờ trên đất nước Lào, cùng với dự hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ tư, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ăn sáng làm việc với Thủ tướng Chính phủ Lào Sonsay Sifandon và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, hội kiến với Thủ tướng Lào Samsay Sifandon. Tham dự hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính có bài phát biểu quan trọng, nêu những thách thức đã và đang diễn ra đối với dòng Mekong và lưu vực, đánh giá hoạt động của Ủy hội sông Mekong và sự hợp tác của các đối tác đối thoại, đối tác phát triển, các tổ chức quốc tế, khu vực, các tổ chức xã hội và cộng đồng. Đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính có đề xuất gồm 5 điểm mà các nước thành viên Ủy hội và cộng đồng quốc tế cần thực hiện, hợp tác, hỗ trợ nhằm bảo vệ dòng sông vì lợi ích hợp pháp chính đáng của tất cả các quốc gia và người dân sinh sống trong lưu vực, bảo đảm hài hòa giữa con người và thiên nhiên, giữa thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau. Tất cả vì mục tiêu chung là phát triển bền vững lưu vực sông Mekong, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Việc Thủ tướng Chính phủ tham dự hội nghị với các thông điệp rõ ràng, thể hiện sự quan tâm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong việc ứng phó với các thách thức đặt ra để tăng cường đoàn kết, hợp tác trong Ủy hội sông Mekong quốc tế, cũng như xử lý những thách thức, bảo đảm lợi ích của các nước trong lưu vực, trong đó có lợi ích của Việt Nam. Tại các cuộc gặp song phương với Thủ tướng Lào và Thủ tướng Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá lại kết quả hợp tác trong thời gian qua, thống nhất đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới, trong đó có việc kết nối ba miền kinh tế, hỗ trợ nhau để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả, đặc biệt thúc đẩy thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ mà Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đề ra. Với phương châm lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính có thời gian ngắn, song đạt được kết quả quan trọng, thể hiện cam kết chính trị và vai trò của Việt Nam trong Ủy hội sông Mekong quốc tế, đồng thời thắt chặt và tăng cường quan hệ láng giềng, đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam, Lào, Việt Nam, Campuchia, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Chiều qua, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc tại Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của Trung ương thành phố. Kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, việc kiểm tra nhằm nhìn nhận, đánh giá những việc đã làm được, rà soát những việc còn hạn chế để có kế hoạch biện pháp khắc phục. Đánh giá sự nghiêm túc của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội trong tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra giám sát, thanh tra kiểm toán của Trung ương và thành phố, trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu Đảng ủy, tập thể, ban giám đốc, sở tập trung tiếp tục tiếp thu ý kiến thành viên đoàn, hoàn chỉnh báo cáo, xác định rõ từng nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, công chức trong tổ chức thực hiện. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị Đảng ủy, Ban giám đốc sở tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức trong Đảng ủy, Ban giám đốc, người đứng đầu và toàn thể cán bộ công chức coi đây là điều kiện để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, rà soát lại các nhiệm vụ, ban hành kế hoạch cụ thể, có lộ trình, tiến độ, phân công rõ nhiệm vụ, có theo dõi đôn đốc việc tổ chức thực hiện, tăng cường phối hợp với các cơ quan nghiên cứu đề xuất, tham mưu xây dựng chế tài trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
Cũng trong chiều 5 tháng 4, Ban chấp hành Đảng bộ quận Nam Từ Liêm tổ chức hội nghị lần thứ 17, sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ đại hội lần thứ 2, Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức dự hội nghị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Căng Đức đã đề nghị thời gian tới, Đảng bộ quận Nam Từ Liêm chủ động khai thác thế mạnh về quỹ đất, thương mại, dịch vụ để phát triển kinh tế xã hội. Về xây dựng Đảng, quận cần tiếp tục rà soát để quy hoạch, sắp xếp cán bộ từ cơ sở đến quận để đảm bảo tiêu chí đúng người, đúng việc, phát huy tốt năng lực chuyên môn và chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ đại hội tới đây. Đồng chí Nguyễn Quang Đức yêu cầu quận Nam Từ Liêm, nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, thủ đô, cần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, quản lý hành chính. Ngoài ra, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2025 đã đề ra, đồng chí cũng yêu cầu Đảng bộ quận tiếp tục rà soát các chỉ tiêu để có kế hoạch tiếp theo cho những công việc cụ thể, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu. Nhân dịp này, quận ủy Nam Từ Liêm khen thưởng 33 tập thể, 33 cá nhân có thành tích triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần Đảng bộ quận lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chuyển sang những thông tin kinh tế. Ngày 5 tháng 4, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 3 năm 2023 và triển khai nhiệm vụ tháng 4 năm 2023 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước chủ trì hội nghị. Báo cáo tại hội nghị cho thấy thu ngân sách nhà nước tháng 3 ước đạt 129,6 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu quý 1 năm 2023 đạt 491,5 nghìn tỷ đồng, bằng 30,3% dự toán, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2022. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước biểu dương toàn ngành đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao trong những tháng đầu năm. Trong bối cảnh tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị, đặc biệt là Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Cục Tài chính doanh nghiệp cần bám sát tình hình của các doanh nghiệp để có báo cáo tham mưu kịp thời lãnh đạo bộ, trình chính phủ các giải pháp phù hợp. Bộ trưởng Hồ Đức Phước cũng yêu cầu các đơn vị phải bám sát các nhiệm vụ được giao, tập trung hoàn thành kịp thời công việc, đặc biệt là công tác tham mưu phối hợp với các bộ ngành. Bộ trưởng đề nghị tập trung vào công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, nghiên cứu về thuế tối thiểu toàn cầu, tăng cường quản lý hóa đơn điện tử, chống thất thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường thanh tra giám sát, công tác quản lý cán bộ.
Thưa quý vị, tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong quý 1 tập đoàn đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Hệ thống điện đáp ứng yêu cầu phụ tải và có dự phòng. Trong tháng 3 năm 2023, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 23,22 tỷ kW, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế cả quý 1, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 61,83 tỷ kW, giảm 1,6% so với cùng kỳ. Về tình hình tài chính, do giá nhiên liệu ở đầu vào sản xuất điện tăng cao đột biến từ đầu năm 2022, trong khi giá bán lẻ điện vẫn duy trì từ năm 2019 đến nay, khiến tình hình tài chính EVN gặp rất nhiều những khó khăn, không đảm bảo cân bằng. Quý 2 hàng năm là thời gian cao điểm của mùa khô và là thời điểm căng thẳng nhất trong năm về đảm bảo cung cấp điện. Trong tháng 4 năm 2023, sản lượng điện tiêu thụ bình quân trên ngày toàn hệ thống dự kiến ở mức 745 triệu kW trên ngày. Mục tiêu vận hành hệ thống là tiếp tục đảm bảo sản xuất, cung ứng điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân, đặc biệt là đảm bảo điện phục vụ kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Và để giảm bớt những khó khăn trong vận hành hệ thống điện trong các tháng mùa khô năm 2023, EVN tiếp tục khuyến cáo người dân, các cơ sở, quan công sở và là nơi sản xuất chú ý sử dụng điện an toàn và tiết kiệm.
Thưa quý vị và các bạn, dự án đường vành đai 4 có ý nghĩa và tầm quan trọng to lớn đối với sự phát triển chung của thủ đô, đặc biệt là những quận huyện có dự án đi qua. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân đóng vai trò quan trọng. Nhiều địa phương đã thực hiện được những phần việc khó trong giải phóng mặt bằng, ghi nhận của phóng viên Kim Xuyến.
Là một trong số trên 80 hộ dân có toàn bộ diện tích đất thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng đường vành đai 4, bà Trần Thị Phớt, tổ dân phố số 16 phường Phú Lương, quận Hà Đông cho biết, bản thân bà và gia đình sau khi được tuyên truyền vận động đã nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô sẽ mở mang nhiều cơ hội để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Do vậy, gia đình đã chấp thuận phương án đền bù giải phóng mặt bằng để cơ quan chức năng tiến hành đo đạc, kiểm đếm tài sản, sẵn sàng bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai dự án. Bà Trần Thị Phớt chia sẻ.
Thì tôi nhất trí tham gia và ủng hộ cấp trên, ủng hộ cả thôn. Mình vừa gia đình, vừa cả tập thể, vừa cá nhân động viên dân. Đường đây là vành đai là của cấp trên đưa về. Sẽ hứa là kể không cứ tổ 16 mà kể cả phường Vũ Lương là sẽ hoàn thành nhiệm vụ không gây khó khăn.
Nhận thức rõ dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô là một dự án trọng điểm quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của huyện và thành phố, Ban tuyên giáo huyện ủy Thanh Oai đã tham mưu Ban thường vụ huyện ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở, tổ chức tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức, tầm quan trọng, ý nghĩa đặc biệt của dự án và triển khai các thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bảo đảm công khai, dân chủ theo trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động ngay từ đầu, nên nhân dân thông suốt về chủ trương, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai dự án trọng điểm quốc gia đường vành đai 4 vùng thủ đô. Từ đó rất đồng tình, ủng hộ. Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy Thanh Oai Lê Văn Ân cho biết.
Ban tuyên giáo thì cũng thường xuyên tổ chức giao ban dư luận xã hội và đồng thời tham mưu cho các đồng chí lãnh đạo huyện có các giải pháp để chỉ đạo. Và trực tiếp thì Ban tuyên giáo huyện ủy cũng tổ chức một hội nghị tại cơ sở, cũng đến thăm thực địa luôn và đồng thời là đến tận hộ dân để được nghe trực tiếp người dân phản ánh. Trên cơ sở mình nắm bắt được dư luận, có những cái định hướng đúng đắn tới mọi người dân trên địa bàn. Có thể nói là cũng nhờ có sự lãnh đạo chỉ đạo rất là quyết liệt của huyện ủy, rồi ủy ban nhân huyện, rồi thì của ban chỉ đạo tổ công tác. Về cơ bản là người dân là cũng đồng tình ủng hộ và thực hiện tốt.
Quyết tâm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, chung tay thực hiện dự án quan trọng, mở ra cơ hội phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Huyện Thường Tín đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động, đưa chủ trương triển khai dự án đường vành đai 4 đến từng người dân, tạo ra bầu không khí đồng thuận, ủng hộ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thi đua trong thực hiện dự án này. Ông Lê Tuấn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thường Tín cho biết.
Huyện Thường Tín thì triển khai rất quyết liệt, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể phải có trách nhiệm vận động đoàn viên, hội viên của mình. Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, mặt trận tổ quốc, người cao tuổi, các tổ chức này đã tổ chức họp đấy, và trong các cái cuộc họp đấy, ngoài cái việc vận động về chế độ chính sách, tuyên truyền về lợi ích của đường vành đai 4 thì cũng kêu gọi những cái hội viên, thành viên, đoàn viên của mình ấy, ủng hộ về cái công tác giải phóng mặt bằng vành đai 4. Do vậy cho nên là khá thuận lợi. Buổi đi làm việc với người dân thì cơ bản chúng tôi gặp thuận lợi để được người dân ủng hộ.
Dự án trọng điểm quốc gia đường vành đai 4 vùng thủ đô đi qua 7 quận huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Hà Đông, Thanh Oai, Thường Tín. Theo kế hoạch, thành phố Hà Nội phấn đấu đến tháng 6 2023 sẽ bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng và tháng 12 2023 cơ bản bàn giao mặt bằng phục vụ dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô. Đây là khối lượng công việc lớn, đòi hỏi quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong hành động và nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, bảo đảm hoàn thành tiến độ giải phóng mặt bằng đã đề ra.
Thưa quý vị, tiếp tục phần tin, Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành chỉ thị yêu cầu tuân thủ các quy định về giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Theo đó, để đảm bảo quyền lợi của hành khách khi tham gia giao thông bằng đường hàng không, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 và các điểm hè năm 2023, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công bố, công khai giá bán theo quy định trên các kênh phân phối, có chế tài đối với các đại lý không thực hiện đúng quy định về giá vé nội địa. Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu tăng cường kiểm soát công tác bán vé của hãng, đảm bảo triển khai bán vé theo đúng mức giá kê khai, không được vượt giá trần quy định tại Thông tư 17/2019 ngày 3 tháng 5 năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Đồng thời, đẩy mạnh việc tuyên truyền tới hành khách về việc mua vé giá máy bay tại các đại lý ủy quyền, các kênh phân phối chính thức cũng như việc phản hồi thông tin về việc mua vé máy bay nội địa theo quy định đối với đường dây nóng của các hãng hàng không.
Tin từ Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, một máy bay trực thăng đã bị rơi tại khu vực giáp ranh giữa Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh và Vịnh Lan Hạ, Hải Phòng. Máy bay gặp tai nạn là loại Bell 505, số hiệu VN8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam Binh đoàn 18 do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở 4 khách du lịch người Việt Nam thực hiện dịch vụ du lịch ngắm cảnh Vịnh Hạ Long từ trên cao, cất cánh lúc 16:56, mất liên lạc lúc 17:15. Ngay khi máy bay mất tín hiệu, Công ty Trực thăng Miền Bắc đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng và lực lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm cứu nạn. Lúc 19:18, lực lượng tại hiện trường báo cáo đã vớt được 2 thi thể. thể cùng một số mảnh vỡ nghi là của máy bay tại vị trí mép bờ. Được biết, Bell 505 là trực thăng thế hệ mới, hạng nhẹ do hãng Bell Helicopter của Mỹ sản xuất năm 2018. Máy bay được chứng nhận an toàn bởi Cục Quản lý Hàng không Liên bang Mỹ và Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu. Hiện tại, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin về vụ tai nạn này trong chương trình thời sự sau.
Khoảng 17 người bị thương và nhiều phương tiện bị hư hỏng trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn vừa xảy ra chiều qua tại Hà Nội. Tin từ Ủy ban Nhân dân phường Xuân La, quận Tây Hồ, vụ tai nạn vào khoảng 16 giờ cùng ngày tại đoạn ngã tư Xuân La, Võ Chí Công. Tại hiện trường, chiếc ô tô bị bẹp phần đầu, hàng chục chiếc xe máy nằm la liệt, nhiều nạn nhân bị thương nằm trên đường. Bước đầu xác định khoảng 17 người bị thương, xây sức được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu có thể do ô tô bị mất phanh, mất lái. Công an Hà Nội cho biết lái xe không vi phạm nồng độ cồn.
Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao di động để xử lý triệt để vấn đề sim rác. Đối tượng thanh tra là chi nhánh của doanh nghiệp viễn thông, các điểm cung ứng dịch vụ viễn thông, tổ chức cá nhân đăng ký sử dụng sim điện thoại với số lượng lớn có dấu hiệu bất thường. Đối với những tổ chức sử dụng từ 50 sim trở lên, cá nhân sử dụng từ 20 sim trở lên, Sở Thông tin và Truyền thông ở địa phương sẽ mời lên làm việc để xác minh. Những sim không do chính chủ thuê bao sử dụng sẽ bị xem xét dừng cung cấp dịch vụ. Thời gian thanh tra là 2 tháng, bắt đầu từ ngày 5 tháng 4. Thời gian qua, hoạt động mua bán sim rác vẫn diễn ra phổ biến ở nhiều tỉnh, thành phố. Nhiều trường hợp thuê bao điện thoại có đầy đủ thông tin cá nhân nhưng không do chính chủ sử dụng.
Thưa quý vị, những ngày này thì tại các bệnh viện như là Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, Bệnh viện Nhi Trung ương, quá tải bệnh nhân mắc bệnh đường hô hấp, trẻ em mắc các bệnh về hô hấp phải nhập viện tăng mạnh, bệnh viện kín giường bệnh. RSV là virus gây ra bệnh suy giảm miễn dịch và hiện không có thuốc điều trị nên chủ yếu cách phòng bệnh là chăm sóc, hỗ trợ nâng cao thể trạng cho các bé. Virus hợp bào hô hấp hay là đồng nhiễm hơn các loại virus vi khuẩn khác vì thấy trẻ nhỏ phải dùng kháng sinh để điều trị bội nhiễm và bệnh lý này lây qua các đường hô hấp, qua các dịch tiết do sờ vào bề mặt có virus bám dính hoặc virus bay lơ lửng trong không khí nên dễ lây nhiễm. Và bệnh này có triệu chứng giống các bệnh đường hô hấp khác như là viêm long đường hô hấp, sốt giống cảm lạnh thông thường. Cha mẹ phòng tránh lây nhiễm cho trẻ bằng các biện pháp giảm tiếp xúc. Bề mặt môi trường chơi của trẻ cần được vệ sinh sạch sẽ. Vì virus RSV bám dính trên bề mặt khá lâu, cần tránh cho con tiếp xúc với các bé có biểu hiện ho khè, kể cả trẻ lớn. Và khi phát hiện thì nếu có biểu hiện ho hay là khò khè, sốt, cha mẹ cần đưa con đến bệnh viện khám và chẩn đoán kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, vụ việc nam sinh bị tổn thương não phải thở máy do hút thuốc lá điện tử khiến dư luận lo lắng. Đáng lo ngại hơn, tỷ lệ thanh thiếu niên hút thuốc lá điện tử đang gia tăng nhanh chóng, khiến những nỗ lực giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá gần đây trong 10 năm qua có nguy cơ bị phá vỡ. Cấm thuốc lá điện tử liệu có cần thiết và khả thi? Giải pháp nào để bảo vệ thế hệ trẻ khỏi sự bủa vây của thuốc lá thế hệ mới?
Theo điều tra, tỷ lệ hút thuốc lá điện tử ở Việt Nam với nhóm tuổi từ 13 đến 15 đang tăng nhanh chóng, từ 2,6% năm 2019 lên 3,5% vào năm 2022. Đặc biệt, 8% trẻ em gái và phụ nữ hút thuốc lá điện tử, trong khi tỷ lệ hút thuốc lá điếu của nhóm này chỉ là 1,2%. Dù các phương tiện truyền thông liên tục cảnh báo, nhưng nhận thức của nhiều học sinh và phụ huynh vẫn chưa đầy đủ.
Bắt đầu hút thực ra là vì tò mò, xong rồi dùng nhiều thành quen đi. Lúc nào mà không dùng thì thấy người nó cứ khó chịu, bứt rứt. Thực ra là giám thị nhìn thấy không bắt được mà tưởng đấy cái nó là cái bút. Chỗ nào mà không cấm thì bọn em hút được hết.
Những bạn hút thuốc lá điện tử thường cho rằng thuốc lá điện tử không có hại. Và đây là một xu hướng rất là thời thượng.
Em mới thử thì em biết là thuốc lá điện tử không có lợi cho sức khỏe, nhưng mà các bạn hút rất nhiều ạ.
Để ý thấy ở ngoài cổng trường cũng có nhiều học sinh, cả con trai con cái cũng hút. Nói chung là gia đình cũng thấy hoang mang khi có thông tin không có hại bằng thuốc lá thường. Nhưng một số bác sĩ có nói trong thuốc lá đấy cũng có chất hại cho sức khỏe.
Giống như thuốc lá truyền thống, nicotine trong thuốc lá điện tử là chất gây nghiện cao, là nguyên nhân gây ra các bệnh tim mạch, hô hấp, tiêu hóa và ung thư. Đặc biệt, gây hại cho sự phát triển não bộ ở trẻ em. Có hơn 15.000 loại hương liệu hóa chất khác nhau để lựa chọn. Thành phần chưa được kiểm soát và chưa có nghiên cứu đầy đủ về tác hại với sức khỏe. Người dùng có thể tự phối trộn thêm các loại hương liệu, thậm chí là cả ma túy, không chỉ gây tác hại lâu dài mà còn có thể gây ngộ độc cấp tính khi sử dụng quá liều. Đó là còn chưa kể nguy cơ cháy nổ với những thiết bị không đảm bảo an toàn. Nguy hại là vậy, nhưng việc mua bán thuốc lá điện tử hiện nay vẫn rất phổ biến trên Internet, mạng xã hội với nhiều quảng cáo, lời chào mời có cánh. Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Lê Minh Trường, giám đốc công ty luật Minh Khuê cho rằng:
chúng ta đã có luật phòng chống tác hại của thuốc lá và cái nghị định 117 năm 2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Tuy nhiên không có bất kỳ một cái quy định pháp lý nào về thuốc lá điện tử thế hệ mới. Chúng ta đang có một khoảng trống pháp lý vô cùng lớn đối với cái việc quản lý, giám sát sản phẩm thuốc lá điện tử này. Không có căn cứ pháp lý để xử phạt đối với các hành vi vi phạm, phải dựa vào các cái văn bản khác.
Bộ Y tế đã từng đề nghị cấm toàn bộ sản phẩm thuốc lá thế hệ mới bởi những nguy hại cho sức khỏe, làm tăng tỷ lệ sử dụng thuốc lá, đặc biệt là ở trẻ em, thanh thiếu niên và phụ nữ, tiềm ẩn nguy cơ cao tệ nạn xã hội, nhất là sử dụng ma túy. Đề nghị cấm thuốc lá điện tử cũng phù hợp với xu hướng của nhiều quốc gia và khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, khi đã có ít nhất là 32 quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng chính sách cấm hoàn toàn các sản phẩm thuốc lá điện tử. Ủng hộ đề nghị này, Thạc sĩ Nguyễn Hạnh Nguyên, Tổ chức Healthbrit Canada tại Việt Nam cho rằng
xu hướng trên quốc tế hiện nay tiến dần đến việc cấm. Bên cạnh đó thì tất cả các cái quốc gia có quy định thì họ đều đặc biệt là coi trọng các cái quy định để ngăn ngừa cái sự tiếp cận thanh thiếu niên đối với các cái sản phẩm thuốc lá mới. Chúng ta nên ban hành những cái quy định rất là nghiêm ngặt ngay từ đầu, cấm việc lưu hành quảng cáo các cái sản phẩm này đến thế hệ trẻ trước khi mà cái thị trường tiêu dùng trong nước nó đã quá lớn và khó có thể kiểm soát.
Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cho rằng, việc xây dựng hành lang pháp lý đối với thuốc lá điện tử là rất cần thiết và cần sớm được thực hiện. Tuy nhiên, lộ trình không thể chỉ trong ngày một ngày hai. Do vậy, trong lúc chờ những quy định cụ thể, cơ quan quản lý cần đẩy mạnh nhiều giải pháp bảo vệ cộng đồng, đặc biệt là tăng cường công tác truyền thông.
Cái nhận thức của phần đông về thuốc lá điện tử vẫn còn rất mơ hồ, thì thậm chí là ngay cả các bậc phụ huynh cũng không quan tâm lắm đến cái việc mà con em mình sử dụng thuốc lá điện tử. Trong khâu truyền thông thì những cái khuyến nghị của Bộ Y tế là vô cùng quan trọng. Thứ hai nữa, trong các nhà trường cấm tất cả các hình thức sử dụng thuốc lá. Vậy thì với thuốc lá điện tử cũng phải đẩy mạnh ở trong các nhà trường có cái sự quản lý rất chặt chẽ từ phía cán bộ quản lý cũng như là từ phía giáo viên đối với học sinh.
Tác hại của thuốc lá điện tử đã được cảnh báo rất nhiều lần trong gần chục năm qua, thế nhưng tỷ lệ sử dụng không những không giảm mà còn tăng chóng mặt, đòi hỏi các biện pháp quản lý cụ thể và quyết liệt hơn nữa, chứ không thể dừng lại ở mức cảnh báo. Trước hết là từ phía cơ quan quản lý, việc đầu tiên phải làm là cần làm sớm hơn là hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng để khỏa lấp khoảng trống hiện nay. Trong đó đề nghị cấm toàn bộ sản phẩm thuốc lá thế hệ mới của Bộ Y tế được đông đảo giới chuyên gia và người dân ủng hộ, phù hợp với xu hướng thế giới. Thứ hai là sự nhận diện từ phía người dân. Các chương trình cảnh báo tác hại của thuốc lá điện tử cần được thực hiện thường xuyên, liên tục trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là thông qua các hội nhóm fanpage cá nhân có tầm ảnh hưởng trên Facebook, Instagram, TikTok. Chương trình giáo dục trong nhà trường cũng cần thường xuyên cập nhật kiến thức mới, trang bị cho học sinh kỹ năng chống đỡ các thông điệp mời gọi từ Internet hay bạn bè. Không chỉ quan tâm giám sát người thân, mỗi người cũng cần lên tiếng trước hành vi hút thuốc nơi công cộng, cùng chia sẻ kiến thức với cộng đồng và tố giác hành vi phạm tội. Chỉ khi có sự nhận diện đầy đủ và chung tay thực hiện từ cả cơ quan quản lý đến mỗi người dân, thì thuốc lá điện tử nói riêng và thuốc lá nói chung mới không còn bủa vây cộng đồng.
Chuyển sang những thông tin quốc tế, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận không quân, triển khai cả máy bay ném bom chiến lược B-52H của Mỹ. Không quân Hàn Quốc đã huy động các máy bay chiến đấu tàng hình F-35A tham gia tập trận, trong khi phía Mỹ cử các máy bay chiến đấu F-35B và F-16. Thông báo của Bộ trên nêu rõ, hai bên diễn tập tình huống bảo vệ máy bay ném bom chiến lược trước các mối đe dọa trên không và tăng cường các năng lực tác chiến, phối hợp tác chiến giữa các lực lượng không quân.
Trong một diễn biến khác cùng ngày, Giám đốc cao cấp phụ trách khu vực Đông Á và Châu Đại Dương thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông Edgar Cagan đã gặp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Huy Dong thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác song phương nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ đồng minh trong năm nay. Cuộc gặp diễn ra trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Yoon Suk-yeol tới Washington vào cuối tháng này. Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Cho Hun-yong bày tỏ hy vọng hai bên sẽ tạo ra bước ngoặt nhằm hiện thực hóa mối quan hệ liên minh, hành động hướng tới tương lai và sẽ tiếp tục đàm phán để đạt được những tiến bộ thực chất trong thời gian tới. Bên cạnh đó, hai bên cũng chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của việc phát triển liên minh chiến lược toàn diện toàn cầu để đối phó với cuộc khủng hoảng toàn cầu và nhất trí tiếp tục liên lạc chặt chẽ thông qua nhiều kênh khác nhau.
Nhật Bản đã quyết định thành lập khuôn khổ hỗ trợ mới để cung cấp thiết bị quốc phòng, các phương tiện khác gia tăng khả năng phòng thủ cho các nước có cùng chí hướng. Động thái trên của Nhật Bản nhằm tăng cường hợp tác an ninh trong khu vực. Các hoạt động hỗ trợ trong khuôn khổ hỗ trợ an ninh chính thức này sẽ được Nhật Bản thực hiện ngay trong năm tài chính 2023. Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu tiên, Nhật Bản sẽ hỗ trợ các thiết bị như radar cảnh báo và giám sát cho quân đội 4 nước là Philippines, Malaysia, Bangladesh và Fiji. Các nhà quan sát đánh giá, cùng với viện trợ phát triển chính thức, khuôn khổ hỗ trợ an ninh chính thức sẽ là phương tiện để Nhật Bản mở rộng tầm ảnh hưởng cả trong lĩnh vực quân sự và phi quân sự.
Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng cảnh báo trí tuệ nhân tạo AI tiềm ẩn những nguy cơ khó lường. Do đó, ông Biden nhấn mạnh điều quan trọng là cần giải quyết những rủi ro đối với an ninh xã hội, kinh tế và xã hội mà AI đặt ra. Theo quan điểm của ông, các công ty công nghệ có trách nhiệm đảm bảo mức độ an toàn của các sản phẩm trước khi tung ra thị trường.
Văn phòng các vấn đề quyền riêng tư của Canada đã quyết định mở cuộc điều tra đối với công ty OpenAI có trụ sở tại Mỹ. Thực thể đứng sau ChatGPT, một chatbot sử dụng trí tuệ nhân tạo AI đang thu hút sự chú ý lớn trên thế giới. Văn phòng các vấn đề quyền riêng tư của Canada nêu rõ, việc tiến hành điều tra được thực hiện sau khi văn phòng này tiếp nhận các đơn khiếu nại về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân mà chưa có sự đồng ý của người dùng. Văn phòng các vấn đề quyền riêng tư của Canada không cung cấp chi tiết, song khẳng định sẽ thông tin công khai về kết quả sau khi hoàn tất quá trình điều tra.
Bản tin thể thao.
Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã chính thức công bố tình trạng của Phan Văn Đức sau chấn thương của cầu thủ này ở trận cúp quốc gia với câu lạc bộ Khánh Hòa. Theo đó, may mắn đã không mỉm cười với tiền vệ số 10. Anh được chẩn đoán là đứt hoàn toàn dây chằng chéo và bị dập sừng sau sụn chêm trong độ 1. Phan Văn Đức sẽ phải nghỉ thi đấu trong vòng 9 tháng. Cũng theo thông tin mới nhất từ Công an Hà Nội, Phan Văn Đức sẽ sang Singapore để phẫu thuật chấn thương vào ngày 10 tháng 4 tới. Chi phí sẽ được bảo hiểm và phía câu lạc bộ Công an Hà Nội hỗ trợ. Chấn thương của tiền đạo người Nghệ An chắc chắn sẽ là tổn thất rất lớn đối với thầy trò huấn luyện viên Foyani ở giai đoạn tiếp theo của V-League 2023, đặc biệt trong bối cảnh câu lạc bộ Công an Hà Nội đang không có được thứ hạng tốt. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA tiếp tục triển khai áp dụng công nghệ VAR cho một đại diện Đông Nam Á. Việc áp dụng công nghệ VAR, video hỗ trợ trọng tài là xu thế mới của bóng đá thế giới. Khu vực Đông Nam Á đang từng bước tiếp cận công nghệ này, hiện đã có mặt ở giải vô địch quốc gia Thái Lan và Singapore. Mới đây, FIFA tiếp tục đẩy mạnh công tác triển khai áp dụng VAR cho thêm một đại diện Đông Nam Á khác, đó chính là Malaysia. Đại diện phái đoàn FIFA gồm 3 chuyên gia Slammer, Michael Bailey và Behavisan Mugen đã tới Malaysia và có buổi họp về công nghệ VAR với Liên đoàn bóng đá nước này. Tại buổi họp, các thành viên nhóm dự án VAR của Liên đoàn bóng đá Malaysia đã trình bày chi tiết về các nội dung trong chương trình hỗ trợ và phê duyệt nhằm thực hiện áp dụng VAR vào giải vô địch quốc gia Malaysia. Dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia FIFA, Liên đoàn bóng đá Malaysia kỳ vọng có thể sớm đưa công nghệ này vào thực tiễn các trận đấu tại quốc nội trong thời gian sớm nhất. Tại Việt Nam, kế hoạch sử dụng công nghệ VAR cũng đang được triển khai từng bước. Các trọng tài Việt Nam vừa qua đã được tham gia khóa học đào tạo làm quen với công nghệ hỗ trợ này. Sau giai đoạn 1 học tập tích cực, 18 trọng tài, trợ lý trọng tài V-League đã được làm quen với công nghệ VAR mức độ 1 trên hệ thống mô phỏng với tình huống đơn giản.
Thưa quý vị, thời tiết ngày hôm nay, mùng 6 tháng 4, Bắc Bộ chuyển trạng thái mát mẻ, từ đêm trở đi trời lạnh. Dự báo không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Tại Hà Nội hôm nay nền nhiệt độ giảm còn 24 đến 27 độ C. Ngày mai mùng 7 tháng 4, dao động từ 23 đến 25 độ C, trời không mưa. Sang ngày mùng 8 tháng 4, nhiệt độ phổ biến từ 21 đến 24 độ C, có mưa, mưa rào.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hồng Hạnh Tuấn Ngọc và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.